Việc nhanh nhất á, nó lệ thuộc vào phương pháp là làm đúng hay là chưa đúng mà. Ngoài ra nó còn lệ thuộc vào các hạt giống chúng ta đã có ở quá khứ. Ví dụ cái người nào mà nóng tánh nhiều, giận dữ nhiều, ganh tị nhiều, đố kỵ nhiều, là bộp chộp nhiều, thiếu điềm tĩnh, thiếu kiên nhẫn, thì nỗ lực để vượt qua cái tâm sân hận là rất khó. Nó chậm hơn những người bình thường. Cho nên để có được cái kết quả trong việc nỗ lực vượt qua tham lam, sân hận, si mê đó, thì chúng ta phải đi theo những trình tự như sau. Trước nhất là phát triển trí tuệ do học và do nghe. Học Phật Pháp, nghe Phật Pháp, đọc Phật Pháp giúp cho trí tuệ được tăng trưởng. Khi trí tuệ tăng trưởng á, thì tự động á, những cái hành động xấu, những hạt giống xấu này đó, nó có cơ hội được kết thúc. Bởi vì hai thứ này nó không dung chứa nhau. Chỗ nào có trí tuệ thì chỗ đó không còn tham ái và sân hận. Chỗ nào còn tham ái sân hận thì chỗ đó trí tuệ không thể phát sinh được. Cho nên tốt nhất, căn bản nhất đó là đọc kinh, học kinh, nghiền ngẫm kinh, rồi ứng dụng kinh trong đời sống thực tiễn để trí tuệ được phát sinh. Điều hai đó, đối với những người có lòng tham á, thấy cái gì là tự động ngứa tai, ưa nhặt về, rồi tư hữu hóa, rồi lợi ích nhóm, thì chúng ta có thể liên tưởng rằng là khi con người được sinh ra đó là có mặt với hai bàn tay trắng. Khi con người qua đời đó, không ai mang theo tất cả các sở hữu hợp pháp mà mình làm được. Sở hữu hợp pháp mà còn không mang theo được, huống hồ là những sở hữu phi pháp. Phi pháp có nghĩa là do chúng ta lách luật, rồi là vượt qua các cái lỗ hổng trục trặc của luật pháp để chúng ta làm giàu sai với lương tâm và đạo đức. Thì cái nhận thức đó nó sẽ giúp chúng ta thấy rất rõ là chết rồi ai cũng đi bằng hai bàn tay trắng thôi. Cho nên cái gì mình có được á, nên có đúng luật, đúng đạo đức, để chúng ta không sợ hãi và không phải gọi là lắc léo để vượt qua. Thì cái nhận thức này nó sẽ giúp cho chúng ta dần dần vượt qua được cái lòng tham. Điều ba, đối với người có cái tâm giận dữ nhiều đó, thì để vượt qua đó, thì trong kinh Trung Bộ Đức Phật có dạy một số thao tác. A, trì quản phản ứng. Phản ứng ở đây nó bao gồm thái độ nè và hành động. Đang lúc giận và nóng đó, thì phản ứng bao giờ cũng bị sai. Dân gian Việt Nam có câu là giận mất khôn. Cho nên lúc đó đó chúng ta trì hoãn cái phản ứng. Để trì hoãn phản ứng đó, thì thầy tạm gọi cái từ là chuyển đề tâm đó, đổi tâm mình qua một đối tượng nhận thức khác, một cái câu chuyện khác, một nội dung khác. Thì lúc đó đó cái cơn giận tức nó tự động nó hạ nhiệt được liền. Ví dụ như giờ vợ và chồng đang bắt đầu với nhau về cái cách là nấu thực phẩm, bỏ gia vị nhiều hay là ít, dầu nhiều hay dầu ít, nấu trước hay nấu sau, bên nào cũng cho mình là đúng hết, thì lúc đó là giận lên, một người quát mà người kia là đấu lý lại thì cả hai người cùng sai. Thì lúc đó đó chúng ta đó là trì hoãn phản ứng và đổi đề tâm, lúc đó là mình đánh trống lảng qua một nội dung khác. Thì người còn lại đó cũng nương vào cái tình trạng này để thoát ra khỏi cái khúc mắc đó. Khi lúc đó đó mà mình nghĩ là vì bà đó có thật cho nên nó vào đâu có nói được, bà phải lặng miệng làm thinh thôi. Thì lúc đó là chúng ta đang đổ lửa vào trong dầu, thì làm cho cái cơn sân hận nó trỗi dậy thêm nữa. Cái đó là tìm một cái câu chuyện gì đó nó không liên hệ gì đến nội dung của cơn sân hận này để chúng ta vượt qua. Thứ ba là hít thở không khí thật là sâu, đi ra bên ngoài cái địa điểm mà cái cơn giận tức nó đang diễn ra. Có thể là đi vách bộ, rồi mình nhìn thấy các cái mảng cây xanh, rồi quán hình ảnh mây bay với gió tác động. Thì chúng ta thấy là trong đời này là gió thoảng mây bay, không có gì là quan trọng, mọi việc rồi phải trôi qua, giữ lại nỗi khổ niềm đau là cái gì, giận tức với nhau để làm cái gì, mọi việc nó có nhân quả của nó, mọi việc có luật pháp là quyết định. Cho nên thay vì mình giận tức là trả thù trả đũa, thì tâm mình nó trở nên lặng yên và nhờ đó đó chúng ta không phải bị bức xúc. Sở dĩ hít thở sâu mà có thể làm cho mình giảm được cái cơn sân hận là như thế này. Trong hít thở đó, chúng ta mang một cái lượng oxy rất là nhiều vào bên trong cơ thể. Oxy đó có chức năng nó làm tươi nhuận các neuron thần kinh và nó làm cho máu trở nên đỏ hơn, tươi mát hơn. Quá trình trao đổi chất trong cơ thể đó diễn ra một cách tích cực hơn. Cho nên chỉ cần hít thở thôi thì cái tim của chúng ta là bớt đập mạnh liền. Lúc mình giận lên là tim mình nó bị rối loạn, nhịp đập nó bất bình thường, máu nó dồn lên trên đầu, gương mặt chúng ta bậm trợn hơn, khó chịu hơn, căng thẳng hơn, hành động chúng ta có thể là giết người nè, dùng vũ luật nè, dùng vũ khí nè, bậm mắt nè, rồi quát tháo nè, đập bàn, xô ghế, la hét nè, khạc nhổ nè, hoặc là thể hiện một cái gì đó mà cho thấy là mình không hài lòng. Đó, thì hít thở nó làm cho tất cả những cái đó nó lắng dịu xuống. Đây là một cái phương diện y khoa rất là tích cực. Thứ tư đó, đối với trường hợp cái cơn sân hận á, là nó phát xuất từ việc chúng ta là nạn nhân, kẻ xấu á, là tác nhân, thì nên quán như thế này: tôi không phải là nạn nhân, và cái người A, B, C đang chê tôi đó không phải là tác nhân. Mặc dù trên thực tế mình biết rất rõ họ là tác nhân, họ gây ra cái đông nổi này, nhưng mà nếu mình nghĩ như thế đó thì tự động ta xem người đó là kẻ thù, phản ứng chúng ta muốn đối chọi lại để cho người đó là sau này phải tránh xa mình ra chứ không có hành hung mình. Thì trong trường hợp đó chúng ta tiếp tục liên tưởng là việc xấu này đó tôi nhờ đến luật pháp can thiệp, luật pháp sẽ xử sự người đó, và tôi chấp nhận cái tính tương đối của luật pháp. Cho nên sau khi tôi đã nỗ lực hết bản thân mình rồi mà nếu như người đó không bị trừng phạt thì tôi cũng không có vì thế mà buồn. Như vậy là trong quá trình chúng ta tìm cái công lý cho các loại bất hạnh từ việc người khác mang lại cho mình đó, chúng ta không được làm với động cơ là trả thù trả đũa, ta làm một cách bình thường thôi, thì kết quả như thế nào hoan hỷ chấp nhận như thế đó. Thì đó là những cách thức mình có thể nỗ lực để thoát ra khỏi cái nghiệp sân và dứt được điểm được mắt. Để hình dung cái điều cuối cùng đó thì thầy sẽ đưa ra một cái câu chuyện ha. Khi một người nào đó đang ngủ trên một chiếc thuyền và ở đằng xa có một chiếc thuyền khác đó đi tới, lưỡi thẳng vào chiếc thuyền này làm cho cái người đó bị thức giấc. Cái phản thông thường của cái người bị lưỡi thiền đó là đứng dậy nhảy qua chiếc thuyền bên kia đi tìm tác giả đã làm ra cái tình trạng này. Khi nhìn hết cái trên thuyền, ở đầu thuyền, giữa thuyền, cuối thuyền không thấy ai hết, thì người đó có thể giận lắm chửi lên vài ba câu, quay lại thuyền của mình tiếp tục nằm xuống ngủ. Bởi vì mình không biết là mình không thấy là có ai chơi mình không có tích, mình dễ dàng bỏ qua. Còn nếu như mình phát hiện ra một người nào đó còn cười nhếch mép và nói rằng là tao chơi mày như vậy cho mày biết, thì tự động chúng ta cảm thấy tức vì mình bị chơi xỏ, bị chọt gậy bánh xe, bị phá đám, bị gây thương tổn, bị gây hấn, bị kiếm chuyện, thì chúng ta sẽ ăn thua đủ liền. Trong tình huống như thế đó thì chúng ta nên nhớ cái câu tránh voi chẳng hổ mặt nào, bởi vì mình là trứng còn người ta là đá, dại lắm mới lấy đá đi chọi trứng, lấy trứng đi chọi đá. Cho nên thôi, việc đó để cho luật pháp lo, còn bản thân mình á không nên tiếp tục là nạn nhân của tình huống này. Thì đó là cái cách mà mình quán chiếu theo lời Phật dạy, đó là vô ngã trong hành vi, vô ngã trong cảm thụ, để chúng ta không tiếp tục nối kết cái nỗi khổ niềm đau với bản thân mình. Từ đó chúng ta thoát ra khỏi cái cơn sân hận rất là nhanh chóng. Nói tóm lại đó, để vượt qua được tham lam, sân hận, si mê, thì điều quan trọng nhất là phải phát triển cho bằng được trí tuệ. Thì trí tuệ đó có mặt ở chỗ nào đó thì tất cả các cái hoạt động tâm ý hay là hành động cụ thể đó không thể nào gây tác hại cho mình hay là gây tiêu cực cho người. Xin đi câu hỏi khác.